Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành về thế kỷ 17, thời Lê Trung Hưng, để tìm hiểu về một vị vua mà có lẽ ít người biết đến, vua Lê Gia Tông. Thật thú vị khi nghĩ về một triều đại chỉ kéo dài 4 năm, từ năm 1672 đến năm 1675. Liệu trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đã có những biến cố gì xảy ra? Để giải đáp thắc mắc này, hôm nay chúng ta rất may mắn có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử, giáo sư sử học Nguyễn Hoàng Anh. Xin chào giáo sư Hoàng Anh.
Xin chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Rất vui được chia sẻ những câu chuyện lịch sử thú vị này với mọi người. Điều thú vị là 4 năm tuy ngắn ngủi, nhưng triều đại của Lê Gia Tông lại chứa đựng rất nhiều biến động, không khác gì một vở kịch lịch sử đầy kịch tính. Ngọc Mai có nghĩ rằng một triều đại ngắn như vậy sẽ không có nhiều sự kiện đáng chú ý không?
Thật ra, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy đấy ạ. Tôi cứ tưởng 4 năm thì chắc mọi thứ khá yên ả, không có nhiều biến động. Nhưng khi tìm hiểu sơ qua thì thấy dường như không phải vậy. Giáo sư có thể chia sẻ thêm về những khó khăn mà vua Lê Gia Tông đã gặp phải ngay từ khi mới lên ngôi không ạ?
Điều thú vị là, ngay khi vua Lê Gia Tông lên ngôi, triều đình đã phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất. Tôi còn nhớ, năm 1672, triều đình vẫn cấp ruộng tế cho dòng dõi Lê Lai, một hành động tưởng nhớ công lao to lớn của ông. Mặt khác, việc giảm bớt lộc điền của các công thần khác lại cho thấy những khó khăn về tài chính mà triều đình đang gặp phải. Thật là một nghịch lý, phải không Ngọc Mai?
Thật sao? Vừa tưởng nhớ công ơn, vừa gặp khó khăn tài chính. Nghe có vẻ như triều đình đang phải liệu cơm gắp mắm vậy. Vậy còn những khó khăn khác thì sao ạ, thưa giáo sư?
Năm 1672 cũng chứng kiến cuộc nổi loạn của Khoan Quận Công Vũ Công Tuấn ở Tuyên Quang. Tuy nhanh chóng bị dẹp tan, nhưng sự kiện này cho thấy sự bất ổn trong nội bộ triều đình vẫn còn đó. Nó giống như một vết nứt nhỏ trên một bức tường vậy, tuy nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ lớn. Ngọc Mai thấy sao?
Điều này thú vị quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ về một cuộc nổi loạn nhỏ lại có thể mang nhiều ý nghĩa như vậy. Vậy còn tình hình chiến sự với Chúa Nguyễn ở phương Nam thì sao thưa giáo sư? Tôi được biết đây là một cuộc chiến dai dẳng suốt nhiều năm.
Đúng vậy, Ngọc Mai. Cuộc chiến với Chúa Nguyễn ở Đàng Trong vẫn tiếp diễn. Năm 1672, Chúa Trịnh Tạc thân chinh Nam Tiến nhưng không thể công phá được hệ thống phòng thủ vững chắc của Chúa Nguyễn. Đến năm 1673, Chúa Trịnh Tạc quyết định lui binh, lấy sông Danh làm ranh giới. Tưởng tượng xem những trận chiến ác liệt như vậy đã ảnh hưởng thế nào đến đời sống người dân.
Thật khó để tưởng tượng ra những gian khổ mà người dân phải chịu đựng trong thời chiến. Vậy ngoài chiến sự, triều đình còn phải đối mặt với những vấn đề gì khác nữa không, thưa giáo sư?
À, còn vấn đề ngoại giao với nhà Thanh nữa. Năm 1673 và 1674, triều đình đã hai lần cử sứ bộ sang Trung Quốc, nhưng đều không đạt được mục đích về vấn đề Cao Bằng. Nhà Thanh lúc bấy giờ quả thật rất khôn khéo trong việc duy trì sự cân bằng giữa các thế lực. Ngọc Mai có nhận ra điều đó không?
Đúng là một bài toán ngoại giao nan giải. Vậy còn tình hình nội bộ triều đình thì sao thưa giáo sư? Có vẻ như triều đại này liên tục gặp khó khăn.
Năm 1674, quân lính ở Đông Đô nổi loạn. Chúa Trịnh Tạc phải dùng tiền bạc để dẹp yên. Điều này cho thấy những bất ổn nội bộ vẫn luôn âm ỉ. Ngọc Mai nghĩ sao về việc này?
Thật là một giai đoạn đầy biến động. Qua những chia sẻ của giáo sư, tôi nhận thấy triều đại của vua Lê Gia Tông tuy ngắn nhưng lại vô cùng phức tạp với những khó khăn chồng chất từ trong ra ngoài. Tôi đã học được rất nhiều điều thú vị về giai đoạn lịch sử này. Cảm ơn giáo sư Hoàng Anh rất nhiều vì những chia sẻ bổ ích ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe Khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.
Cảm ơn Ngọc Mai quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại.